Cô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Từ Nguyện, trụ trì chùa Cung Cang trong Thô Sa. Thưa các quý Phật tử trẻ, nhân chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình của Liên minh Tôn giáo Thế giới tại Seoul, Hàn Quốc, thầy được hội cư sĩ Phật tử tại Seoul, đạo tràng Viên Ngộ, mời đến thành phố này để chia sẻ Phật pháp. Trong lời phát biểu chào mừng của Hòa Thượng trụ trì có đề cập đến ba nội dung. Thứ nhất là ngôi chùa có mặt là để phục vụ đời sống đạo đức, tinh thần và văn hóa của những người hữu duyên, đặc biệt là Phật tử. Thứ hai, vận khởi lòng từ bi, sống thích hợp với môi trường, thực tập tâm linh, trải nghiệm niềm an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thứ ba, ngôi chùa này đó được xem như là nơi mà cộng đồng Phật tử Việt Nam có thể đến tu học. Và nếu như thầy không lầm thì đây là lần thứ hai pháp thoại được hướng dẫn đến cho các quý Phật tử. Lần đầu do Đại Đức Thích Thiện Thuận chia sẻ. Nhân dịp này, thầy kính gửi đến tất cả các quý Phật tử đề tài đạo Phật từ tín ngưỡng đến thực tập tâm linh. Với chủ đề này, thầy sẽ phát họa những phương diện chính yếu của đạo Phật, và theo đó đó chúng ta có thể củng cố niềm tin tôn giáo và thực tập đạo Phật một cách có kết quả. Điều một, nguồn gốc của đạo Phật. Đạo Phật do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành lập. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thân là Thái tử Tất Đạt Đa, con của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Ngài sinh vào ngày rằm tháng tư trăng tròn ve sắc năm 624 trước Tây lịch. Vì yêu nước và thương dân tộc, Thái tử Tất Đạt Đa đã không màng đến việc hôn nhân. Đến năm 29 tuổi, dưới sức ép của vua cha, Thái tử đính hôn với công chúa Yajudala. 10 tháng sau đó đó, công chúa Yajudala đã hạ sanh hoàng tử La Hầu La. Nhân dịp này đó, Đức Phật nghĩ rằng là việc mình từ bỏ ngai vàng, mặc dù có cơ hội rất cao, tìm kiếm con đường tâm linh để giải quyết vấn nạn khổ đau cho kiếp người là rất thích hợp. Ít ra đó, không có ngài vốn là đứa con duy nhất có thể thừa kế ngai vàng, thì vua cha có thể có cháu nội để kế thừa. Tìm kiếm con đường tâm linh, Đức Phật đã thực tập thiền của những truyền thống có trước đó, nhưng không thỏa mãn vì nó không mang lại giải pháp kết thúc các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Đức Phật thực tập khổ hạnh suốt 6 năm trường. Khổ hạnh là phương pháp tu ép sát, trù dập cơ thể, hành hạ cơ thể của những người theo Bà La Môn giáo, nay được gọi là Ấn Độ giáo. Truyền thống tôn giáo này cho rằng đó, cơ thể là nguồn gốc của tội lỗi, do vậy cần phải hành hạ cơ thể để cho cơ thể trở nên đau nhức mệt mỏi, do vậy mà cơ thể không có nhu cầu để hưởng thụ các khoái lạc giác quan, mà tính dục đó, được xem như là nỗi ám ảnh nhất của đời sống người tại gia và cũng là cái nhu cầu thiết thân nhất của người tại gia. 6 năm tu phương pháp này, Đức Phật đã nhận ra rằng đây là con đường tu tập sai. Từ bỏ phương pháp tu khổ hạnh, Đức Phật phát hiện ra con đường trung đạo, còn được gọi là bát chánh đạo. Ngài hướng về đạo tràng, tức Gaya, ngồi thiền định 49 ngày và trở thành là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại trở thành Phật. Lúc đó Ngài được 35 tuổi. Suốt 45 năm sau đó, Đức Phật đã đi gần hết miền Bắc của Ấn Độ, thuyết giảng con đường chân lý và đạo đức được Ngài mới khám phá cho phần lớn những người hữu duyên với Ngài. Lời dạy của Ngài đó được để lại trong 30.000 bài kinh dài, vừa và ngắn, nay đã được dịch ra hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới. Sau 45 năm truyền bá chân lý, ở tuổi 80, tại vườn rừng Ta La Song Thọ, Đức Phật đã trút hơi thở cuối cùng. Thuật ngữ Phật học gọi là nhập niết bàn, tức là trải nghiệm cái an lạc hạnh phúc và không phải bị tái sinh theo nghiệp giống như chúng ta. Sau 6 tháng khi Đức Phật giác ngộ đó, con đường tâm linh của Đức Phật đã bắt đầu mở rộng, và chưa đầy 3 năm sau đó, Đức Phật đã độ được 8 trong số 16 vị vua, trị vì 16 tiểu bang thuộc nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Hàng trăm các vị tướng lãnh, quan văn, quan võ, hàng vạn các đạo sĩ Bà La Môn và các tôn giáo khác, và có thể nói hàng triệu tín đồ của các tôn giáo khác đã tình nguyện từ bỏ đạo gốc và trở thành đệ tử của Đức Phật. Về phương diện này, có thể nói trong lịch sử chưa từng có một truyền thống tâm linh nào có một sức thu hút lớn như là đạo Phật tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Ta thử đặt một câu hỏi: cái gì đã làm cho truyền thống tâm linh mới của Đức Phật đó được mọi thành phần từ giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ, giới trí thức và mọi thành phần còn lại trong xã hội đã tình nguyện đến với Ngài? Con đường truyền giáo của các tôn giáo phương Tây bao gồm Công giáo và sau đó các giáo phái khác phát sinh như là đạo Tin Lành ở Hoa Kỳ, đạo Chánh Thống ở Liên Xô, Anh giáo ở Anh Quốc và Hồi giáo ở các nước Trung Đông thường gắn liền với dấu dài thực dân xâm lược. Đang khi đó, Đức Phật chủ trương hòa bình và không có các hình thức đổi đạo, cưỡng đạo theo hỗ trợ kinh tế hay là ép uổng qua con đường hôn nhân. Người ta đã từng tự từ bỏ đạo gốc và trở thành đệ tử của Ngài. Khoa học gia Einstein khi nghiên cứu về các tôn giáo đã đánh giá về đạo Phật như sau: nếu trong tương lai có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ, thì đó chính là đạo Phật. Tôn giáo hoàng vũ này nó có thể đáp ứng được các nhu cầu của khoa học và giải quyết được các vấn nạn của con người. Là một khoa học gia hàng đầu của thế kỷ 20, nhà bác học Einstein khi nói về chức năng khoa học và tâm linh của đạo Phật, chắc hẳn ông không vì mục đích lấy lòng đạo Phật. Khoa học gia thì có tinh thần nghiên cứu khách quan. Con đường tôn giáo mà mình chọn có thể khác, nhưng khi nói về chân lý và các quy luật khách quan đó, thì bằng tính lương tri về tri thức, họ không thể nói sai được sự thật. Lịch sử truyền bá 2.500 năm của đạo Phật trên toàn cầu đó không hề dấy khởi thánh chiến, không hề khích lệ chiến tranh, không hề tạo ra hận thù. Đi tới đâu đó thì đạo Phật mang chân lý như là vầng thái dương soi sáng, và đạo đức đó làm cho cuộc sống này, con người trên hành tinh này đó trở nên hài hòa, hạnh phúc, hân hoan, và xây dựng một tịnh độ hiện tiền ngay khi chúng ta còn sống. Nước Việt Nam đã tiếp nhận đạo Phật vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức hơn Trung Quốc khoảng 150 năm. Do vì Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, nền văn hóa độc lập của Việt Nam đã bị xâm thực bởi nền văn hóa của Trung Quốc. Đạo Phật Việt Nam đã bị ảnh hưởng một cách trực tiếp từ đạo Phật Trung Quốc trong nhiều thế kỷ qua. Và rất nhiều người vẫn còn ngộ nhận rằng đó là đạo Phật Trung Quốc vào Trung Quốc trước rồi sau đó mới truyền vào Việt Nam. Trong khu vực, theo các nước đại thừa đó, Việt Nam là nước đạo Phật Đàn Anh. Rất tiếc là cho đến thế kỷ 21 này, không phải ai ở trong nước Việt Nam và người Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại hải ngoại, trong đó có Hàn Quốc, đều là Phật tử. Lý do là vì đó, hình thái đạo Phật đang truyền bá tại Việt Nam không phản ánh đúng được lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Vì chúng ta đang giới thiệu một đạo Phật qua lăng kính và ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc. Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản cũng ảnh hưởng Phật giáo từ Trung Quốc như là Việt Nam. Tại các nước Phật giáo Đại Thừa vừa nêu, số lượng Phật tử ngày càng bị giảm dần. Vì hình thái đạo Phật tại các nước này đó nhấn mạnh về tín ngưỡng, đa khi con người hiện đại đó thì phát triển theo khoa học, trình độ dân trí, khoa học, kỹ thuật, công nghệ ngày càng phát triển chừng nào đó, thì lúc đó các yếu tố tín ngưỡng mà nó có khuynh hướng là mê tín đó, rất khó có thể tiếp tục tồn tại. Và do vậy, buổi chia sẻ hôm nay đó là thầy muốn giúp cho các Phật tử trẻ thấy được cái bức tranh toàn diện về đạo Phật, vốn rất khác xa với các hình Phật, hình thái đạo Phật, tín ngưỡng mà chúng ta tiếp nhận khi còn ở Việt Nam, nhất là các Phật tử ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Hình thái đạo Phật tín ngưỡng đó đã lan rộng và ảnh hưởng quá mạnh đến độ chúng ta ngộ nhận rằng đó tín ngưỡng đó là của đạo Phật, mà trên thực tế là không. Điều 2, triết lý căn bản của Đức Phật. Trong số 30.000 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng cho chúng ta đó, chưa đầy 10 bài kinh được Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nam Bắc Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam truyền bá cho Phật tử tại gia. Đây là tổn thất lớn cho Phật tử tại gia, vì là đệ tử Phật nhưng mà chỉ tiếp nhận được chỉ dõn dẹn quá ít các bài kinh như thế, chúng ta vô tình trở nên mù chữ Phật pháp tập thể do cái cách thức làm đạo quá đặt nặng tín ngưỡng tại Trung Quốc để ảnh hưởng trong khu vực. Về bản chất các bài kinh vừa nêu thì thầy có thể tóm tắt như thế này: kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lan và kinh Báo Ơn Cha Mẹ là các bài kinh nhằm mục đích cầu siêu, tức là dành cho người chết. Kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho những người già và bệnh. Các nghi thức sám hối do Trung Quốc biên soạn bao gồm Từ Bi Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, Mục Liên Sám Pháp, Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật và Dạng Phật dành cho những người có tội. Nghi thức Thủ Lăng Nghiêm và buổi khuya dành cho các tu sĩ để tĩnh tâm. Nghi thức cúng trưa dành cho việc đền ơn mười phương chư Phật. Nghi thức Công Phu Chiều dành cho 10 loại cô hồn. Như vậy, các thành phần như là giới trí thức, giới kinh doanh, giới trẻ và giới chính trị hoàn toàn không được các nghi thức đọc tụng tại các chùa theo phong cách Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên quan tâm. Từ đó mà ở miền Bắc đó và Bắc Trung Bộ, người ta có một cái câu nói rất sai lầm: trẻ vui nhà, già vui chùa. Tức là phải đến tuổi U50, ở miền Bắc có nhiều tỉnh phải là U70 mới đi chùa. Dưới U50 mà đi chùa đó, nhiều người ta nghĩ rằng là bà ấy, cô ấy, ông ấy, anh ấy có vấn đề, y ta muốn ám chỉ là hơi bất bình thường. Lịch sử của Đạo Phật trên thế giới này chứng minh ngược lại: ai không đi chùa từ nhỏ mới là bất bình thường. Hiện nay đó, Đạo Phật tại các nước Nam truyền như là Phật giáo Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, Phật tử đi chùa từ thuở còn trong bụng mẹ, và đã trở thành là truyền thống Phật tử nòi. Cha truyền con nói, thế hệ này đến thế hệ khác, không mất đi. Tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, thì khi lớn lên ở tuổi 30 ngoài, người nào may mắn lắm mới trở thành Phật tử. Phần lớn là U50, U60, U70, U80, U90 và U gần đất xa trời mới đi chùa. Quá muộn. Điều này cũng chẳng khác gì là suốt mấy chục năm chúng ta bỏ đói đời sống tinh thần và tâm linh của mình. Gần đến lúc chết rồi đó mới bắt đầu ăn thực phẩm Phật pháp, quá muộn. Chúng ta đang tự bỏ đói mình, đang tự làm cho mình trở nên bị thiệt thòi và mất quyền lợi. Đại nghiệp Phật pháp đó, cần được chúng ta thấm nhuần từ nhỏ. Thầy rất ngạc nhiên và thán phục khi biết là cộng đồng Phật tử tại Hàn Quốc nói riêng và tại các nước châu Á nói chung đi qua đây làm việc và sinh sống bằng con đường hợp tác lao động hay là hôn nhân đó, đã gây ra một ý thức cộng đồng, đó là nối kết những người con Phật với nhau lại để đến chùa sinh hoạt và tìm cơ hội khi có một thầy nào qua từ Việt Nam mời thuyết giảng, làm các khóa lễ để giúp cho đời sống tinh thần chúng ta trở nên phong phú. Và có mặt trong chùa Kim Cang ngày hôm nay đó, trên 100 Phật tử, có thể nói là 90 mấy% trong số đó là thanh niên. Ở đây tìm một người mà U40 đã khó rồi. Điều đó là tốt. Thầy có thể phát họa các phương diện căn bản của đạo Phật đó gồm có như sau: A, thế giới quan và nhân sinh quan. Hơn bất kỳ một nhà sáng lập tôn giáo nào, Đức Phật cho chúng ta thấy một nhận thức đúng về bản chất của thế giới và con người. Đức Phật phủ định ba học thuyết sau đây. Học thuyết 1, cho rằng Thượng Đế là đấng tạo vật, con người vạn vật là vật thụ tạo, là sai. Theo Đức Phật đó, thì Thượng Đế chưa từng có mặt, chưa từng có thật. Thượng Đế do nỗi sợ hãi và sự thiếu kiến thức của chúng ta về bản chất vũ trụ hình thành nên thôi. Cho Thượng Đế là đấng sáng tạo đó thuộc về chủ nghĩa duy thần. Học thứ hai, cho rằng vật chất là nguyên nhân đầu tiên, nương vào đó mà con người có mặt và các hình thái sự sống khác cũng cùng có mặt. Não bộ và ý thức á, tức là một phần tinh hoa nhất của vật chất ta. Chủ trương ba, cho rằng tâm là nguồn gốc của vũ trụ, do có tâm mà có sơn hà, đại địa, con người và vạn vật. Học thuyết duy tâm đối lập với học thuyết duy vật, và cả hai đều không đúng theo quan điểm đạo Phật. Vì đạo Phật chủ trương rằng đó, vũ trụ này được hình thành, tồn tại, phát triển và đến hoại diệt là do sự tương quan, tương tác, tương thuộc giữa chúng mà, không có nguyên nhân đầu tiên, dầu là Thượng Đế, vật chất hay là tâm. Bằng thế giới quan này đó, Đức Phật nhìn thấy rất rõ là trong vũ trụ bao la, không phải hành tinh của chúng ta duy nhất có sự sống con người. Có vô số các hành tinh con người đang sống, đang sinh hoạt, phát triển khoa học, thậm chí còn cao hơn con người trên hành tinh chúng ta. Và con người là chủ nhân của cuộc sống, đạo diễn của cuộc sống. Vận mạng của con người, hạnh phúc hay khổ đau, đều do con người đạo diễn, viết kịch bản, làm diễn viên chính. Và học thuyết này đó, Đức Phật kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm về các đạo đức và hành vi của chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. B, về phương diện xã hội, Đức Phật chủ trương một xã hội công bằng, bình đẳng và nhân quyền. Các học thuyết này đó, thế giới phương Tây chủ trương khoảng từ thời kỳ Trung Đại cho đến thế kỷ thứ 17, Đức Phật đã chủ trương vào thế kỷ thứ 6 trước thời lịch. Đức Phật đưa hình ảnh cũng giống như trăm sông tuôn về biển cả. Nước biển chỉ còn gọi chung là nước biển, và vị của nó chỉ thuần nhất là vị mặn. Tên các con sông đã bị xóa sổ, chỉ còn gọi chung là biển cả thôi. Và bằng hình ảnh này, Đức Phật muốn khẳng định rằng là con người ở các châu lục, giàu màu da, sắc tộc, giới tính có khác nhau, nhưng đều là con người, và do vậy đều có các cái quyền bình đẳng về pháp lý, dân sự, xã hội, giáo dục, chính trị, đạo đức, tôn giáo và tâm linh ngang bằng nhau, không hề có một phân biệt đối xử nào. Đức Phật cũng là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại chủ trương bình đẳng giới. và kêu gọi người nam phải tôn trọng cái quyền bình đẳng của chị phụ nữ để giúp cho họ đó mang lại hạnh phúc cho con người, trong đó có gia đình của mình. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên mở cửa để giúp cho các chị em phụ nữ trở thành các vị tu sĩ nữ. Cho đến bây giờ vẫn còn nhiều tôn giáo chưa thừa nhận và cho phép người nữ đi tu. 26 thế kỷ trước, Đức Phật đã mở ra truyền thống tâm linh đặc biệt này ra dựa trên học thuyết bình đẳng giới. C. Về đạo đức học, Đức Phật chủ trương rằng là nó là nền tảng của hạnh phúc và toàn bộ các hệ luật pháp trên toàn cầu. Đạo đức đó thì chia làm 3 phương diện: từ bỏ tất cả các hành động bao gồm lời nói, việc làm, lối xử, lối ứng xử trái với luật pháp và mang lại nỗi khổ niềm đau. Phương diện 2 đó là kêu gọi mọi người làm các việc lành lợi ích cho mình và cộng đồng, xóa bỏ tinh thần và khuynh hướng lợi ích nhóm và lợi ích cá nhân. Phương diện 3, khi làm bỏ ác và hướng đến cái thiện đó, thì chúng ta phải thực hiện bằng động cơ trong sáng, cao thượng, vô ngã, dị tha, chứ không phải là mặc cả phước báo cho mình hay là mặc cả tên tuổi cho mình. Đây là ba nguyên lý về đạo đức học Phật giáo. Thứ tư, tâm dẫn đầu và đạo diễn các hành vi, cho nên để qua các hành vi thói quen tiêu cực á, chúng ta phải làm chủ tâm và làm chủ động cơ, vì động cơ dẫn đến các quyết định và khuynh hướng lối sống, ý thức hệ, dần dần. Đi vào các quy định cụ thể thì đạo đức học Phật giáo dạy mỗi người phải tuân thủ 5 điều đạo đức. Mỗi một điều đạo đức gồm có 2 phương diện: phương diện không làm và một phương diện làm, vốn là đối lập nhau. Đạo đức 1, không giết người, bảo vệ hòa bình. Đạo đức 2, không trộm cắp, tôn trọng, chia sẻ sở hữu. Đạo đức 3, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Đạo đức 4, không lừa gạt, nói lời có sự thật, lời hòa hợp, lời lịch sự và lời có giá trị. Đạo đức 5, không rượu, ma túy, các chất gây sai, giữ sức khỏe để phục vụ hạnh phúc cho người thân. Là những người đi làm xa quê hương, cái tâm lý chung của chúng ta đó là thiếu vắng tình cảm, nhớ cha mẹ và người thân, sức ép và những cái cạm bẫy cám dỗ đó nó trù trực chúng ta ở mọi phía. Việc sống với 5 điều đạo đức Phật dạy vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta đó không bỏ ước mình về phương diện hôn nhân và tình yêu với vợ và chồng đang chờ đợi ngày và đêm cho sự đoàn tụ. Và cũng bằng lối sống đạo đức đó đó, các anh chị em sẽ có một cái cam kết rất lớn, đó là tôi sẽ tiện tặng việc chi tiêu, dành dụm mỗi tháng một khoản tiền căn bản, chứ nhất là hiếu kính với cha mẹ tuổi già ở Việt Nam và giúp đỡ những người thân mình vượt qua những cái khốn khó do nghèo. Và nếu khéo léo hơn, có bài bản hơn đó, thì chúng ta có thể định cư rồi bảo lãnh người Việt Nam là vốn là tha mạng quý tục của mình sang đây để có thể sống tốt hơn và chia sẻ các phương pháp đó cho những người thân còn lại ở quê hương. Hiện nay thì luật pháp thế giới đó không đề cập đến điều thứ 5, đó là rượu, bia, thuốc lá. Ngoài yếu tố nặng nhất đó, đó là ma túy các loại. Còn Đức Phật thấy rất rõ đó, mặc dù những thứ này không phải là nguyên nhân trực tiếp, nhưng người tiêu thụ chúng sẽ dễ đánh mất bản thân mình. Và do vậy uống rượu và sử dụng các loại ma túy tổng hợp bao gồm hít keo, đập đá, thuốc lắc sẽ dễ rơi vào những cái phạm pháp như là giết người, trộm cắp, lừa đảo, hiếp dâm, ẩu đả, thương tật, vân vân. Do đó phải cố gắng làm chủ bản thân mình để có một đời sống đạo đức chuẩn. D. Về phương diện tâm linh đó, thì Đạo Phật chủ trương bát chánh đạo, tức là 8 yếu tố chân chánh mà theo đó đó, khi áp dụng vào trong cuộc sống, chúng ta sẽ giải quyết được tất cả các nỗi khổ và niềm đau. 8 yếu tố này là chia làm 3 nhóm: nhóm đạo đức, nhóm trí tuệ và nhóm thiền định, thì gọi chung là giới, định và tuệ. Về đạo đức á, thì gồm có 4 phương diện: lời nói đạo đức, tức là nói phù hợp với sự thật, nói lời xây dựng, hòa hợp, đoàn kết, nói những lời có văn hóa và lịch sự để không gây thương tổn ai, nói những lời thật sự có giá trị và lợi ích, tức là không tán gẫu, không phí phạm thời gian cho các chuyện thị phi. Về hành vi đạo đức á, thì không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thể vợ chồng. Về nghề nghiệp đạo đức á, thì Đức Phật dạy tránh 7 nghề sau đây: sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp thế giới và chà đạp nhân phẩm của con người, buôn bán lầu xanh vì làm chúng ta bị trụy lạc vào trong đời sống hưởng thụ và góp phần gây tạo sự phá vỡ hạnh phúc gia can của nhiều gia đình và truyền nhiễm các chứng bệnh chết người. Nghề đồ tể, tức là giết sự sống của các động vật và gia súc, dẫn đến hậu quả là bệnh tật, già, chết yểu. Nghề sản xuất và buôn bán độc dược vì dẫn đến sự ngộ độc thực phẩm và chết người. Nghề cờ bạc vì dẫn đến tình trạng bát thang bằng và đánh mất tương lai của nhiều thế hệ, trong đó nguy hại nhất là thế hệ trẻ. Ngoài các nghề tiêu cực vừa nêu, bất cứ nghề nào trái với luật pháp thì người tu học Phật quyết không làm. Tinh tấn đạo đức, tức là nỗ lực bỏ ác, nỗ lực làm thiện, nỗ lực hạnh phúc, nỗ lực kết thúc khổ đau, nỗ lực lập nghiệp, nỗ lực phấn đấu vươn lên để có một đời sống hạnh phúc và tươi sáng. Đó là 4 phương diện chân chánh về mặt đạo đức. Về phương diện thiền định thì còn có 2 yếu tố: chánh niệm và chánh định. Chánh niệm đó là làm chủ dòng cảm xúc và thái độ trong đi, đứng, nằm, ngồi. Nhờ đó chúng ta tránh được cái rủi ro trong lao động, rủi ro trong giao thông và nhiều cái rủi ro khác. Chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, bản lĩnh hơn. Chánh định đó là thực tập thiền, xả niệm thanh tịnh để tâm thư thái, bình an, rũ bỏ các căng thẳng, khổ đau, lo lắng, trầm cảm, muộn tuyệt, bế tắc, bi quan, trán trường, tuyệt vọng. Về phương diện trí tuệ đó, thì gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là thế giới quan đúng, nhân sinh quan đúng như vừa giới thiệu khi nãy. Chánh tư duy đó, trước nhất là tư duy tích cực, tư duy hướng đến giải pháp, tư duy dựa vào nhân quả và duyên khởi, tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận và si mê. Người nào có được tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính đó, thì cuộc đời của mình rất là vui tươi, hạnh phúc, tương lai rất là rạng rỡ, thoát khỏi các mê tín dị đoan, không còn sợ hãi. Đó là con đường tu tập của Đạo Phật. Về phương diện này đó, nếu so sánh với đạo Phật Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam, thì các tông phái phổ biến nhất là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Cốt lõi của ba tông này đó là giúp cho người thực tập đó đạt được chánh niệm thôi. Mà chánh niệm chỉ là 1/8 của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là 1/4 của tứ diệu đế. Tứ diệu đế là con đường giải quyết khổ đau của Đức Phật. Nó là phương pháp luận về tu tập của Đức Phật. Do đó thầy khuyến khích tất cả các Phật tử trẻ phải đọc càng nhiều kinh Phật bằng tiếng Việt càng tốt. Mỗi một bài kinh đó là một toa thuốc, một con đường, một bản đồ, một hệ thống navi chỉ đường trong ô tô. Đức Phật đã để lại 30.000 bài kinh. Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên chỉ truyền bá có 10 bài thì thấm béo vào đâu. Và nếu không vượt qua được cái thói quen bị ảnh hưởng bởi lăng kính Phật ở Trung Quốc, chúng ta sẽ không hiểu được lời Phật dạy. Từ đó đó dễ rơi vào các hình thái mê tín dị đoan. Đọc thường xuyên các bài kinh của Đức Phật dạy, chúng ta sẽ mở mang trí tuệ, rộng mở kiến thức. Và khi các vấn nạn thách đố diễn ra đối với mình đó, chúng ta có được cái kiến thức vững để giải quyết chúng, không sợ hãi chạy theo thầy bùa, thầy ngải, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy dân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng. Và cũng không rước họa về thân bởi cái niềm tin gắn kết với các loại mê tín. Đó là các lời dạy căn bản của Đức Phật trong các kinh. Điều 3, phương diện tín ngưỡng của đạo Phật. Tôn giáo nào cũng có các hoạt động tín ngưỡng. Nếu dùng khái niệm tôn giáo để mô tả về bản chất của đạo Phật đó, thầy tạm gọi đạo Phật là tôn giáo vô thần. Khái niệm tôn giáo gốc đó, đều gắn kết với thần linh hoặc là thượng đế hoặc là các thần. Thượng đế thì viết bằng ba chữ God, G-O-D, chữ G là viết hoa. Còn các thần đó cũng là God, nhưng mà có số nhiều, S ở cuối chữ, và chữ G đó viết thường. Thượng đế của các tôn giáo trên toàn cầu, xưa cũng như nay, đông cũng như là tây, được xem là đấng toàn năng, toàn bi, toàn trí, xây dựng ra thế giới bao gồm con người và vạn vật. Theo Đức Phật đó, đó là một ngộ nhận đáng tiếc thôi. Nói đến tôn giáo là nói đến thượng đế và các tính lý do thượng đế quy định trong các kinh thánh. Thực tế thì thượng đế chưa được có thật, cho kinh thánh là do người phàm viết ra thôi. Gọi đạo Phật là một tôn giáo vô thần đó vì đạo Phật không thừa nhận thượng đế, cho nên không chấp nhận thượng đế. Vô thần ở đây nghĩa là thượng đế không phải là đấng sáng thế, chứ không phải là phủ định hết tất cả các tôn giáo như là học thuyết vô thần xã hội chủ nghĩa. Trong đạo Phật vô thần đó, các hoạt động tín ngưỡng ở một mức đơn giản và tương đối đó vẫn có. Hình thái tín ngưỡng tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng đó là rất xa rời với đạo Phật gốc bản đồ. Miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam ảnh hưởng khá nhiều từ Trung Quốc, cho nên các hình thái tín ngưỡng nó quá lan rộng và phổ biến. Rất nhiều người đi chùa chỉ mới dừng lại đơn giản ở việc là cầu Phật gia hộ cho được bình an, mua mai bán đất, lập nghiệp vững vàng, thăng quan tiến chức, cầu tuổi thọ, cầu khỏe mạnh, cầu mọi việc như ý diễn ra. Những niềm tin tín ngưỡng đó đó là cần thiết đối với người tôn giáo, nhưng nó không phải là cái cốt lõi của đạo Phật. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, đó là bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng đó, Đức Phật có đề cập đến 8 loại khổ đau, 4 loại liên hệ đến thân và 4 loại liên hệ đến tâm lý và cảm và thái độ đó. Khổ thân thì gồm có sanh, già, bệnh và chết. Khổ tâm á, thì gồm có thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội tụ, mong muốn mà không tội nguyện và chấp vào thân thể này đều là khổ. Yếu tố mong mỏi mà không tội nguyện nó thuộc về cầu nguyện mà không thành. Thế là người tu học Phật có chiều sâu đó thì không còn cầu nguyện nữa, thế và đó là phát nguyện. Phát nguyện là một khái niệm Phật học chỉ cho việc chúng ta mở tấm lòng từ bi của mình ra rộng hơn, bao la hơn, mở đôi tay của mình ra để ôm lấy người khác vào lòng và đem tình thương chia sẻ cho những người hữu duyên. Đạo tràng Viên Ngộ tại Hàn Quốc nói chung và tại thủ đô Seoul cũng như là thành phố này nói riêng có những con chim đầu đàn rất khó lòng, và nhờ cái tính cách đầu đàn đó mà cộng đồng Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại đây đó nối kết với nhau đến chùa Hàn Quốc sinh hoạt, làm các Phật sự, giới thiệu Phật giáo cho những người hữu duyên. Đó là mở lòng. Kinh A Di Đà gọi đó là tạo nhân duyên tốt lớn. Ta mình mở một nhân duyên tốt cho người khác có cơ hội đến để làm một cái nhịp cầu văn hóa Việt Nam, nhịp cầu xã hội Việt Nam, nhịp cầu hỗ trợ Việt Nam, nhịp cầu tương thân Việt Nam ở đất nước quê người. Và bằng các hoạt động đó đó, chúng ta trở nên gần gũi nhau hơn, thiết thân với nhau hơn và chia sẻ các cái mối cộng thông của chúng ta với những người thân và với những người đồng hương. Nên tiếp tục phong trào này vào những thập niên 90 của thế kỷ 20. Cộng đồng Việt Nam tại Đông Âu cũng giống như là cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc và Đài Loan bây giờ. Cộng đồng Đông Âu á là đi trước cộng đồng Đài Loan và Hàn Quốc á, khoảng một thập niên rưỡi, tức là trung bình 15 năm. Sau 4 thập niên lập nghiệp đó, nhiều người Việt Nam ở châu Âu đã trở thành triệu phú. Có công ty, phân xưởng, có người thành lập tập đoàn và tạo ra công việc làm cho rất nhiều người Việt Nam nơi mà họ đang sinh sống. Thầy tin chắc rằng là những người Việt Nam đầu đàn trong việc nỗ lực gắn kết cộng đồng đó sẽ có thể vươn xa đôi cánh và giúp cho tất cả những người đồng hương của mình đó ngày càng đó tốt đẹp hơn về phương diện kinh tế và tài chính. Hoa Kỳ, Úc, Canada sau năm 75 đó thì cộng đồng tị nạn đi định cư bằng con đường vượt biên đó đã bắt đầu lập nghiệp, và nay đó rất nhiều người thành công. Có người đó tham gia làm thượng nghị sĩ, hạ nghị viện của Quốc hội Hoa Kỳ. Có người đã làm lãnh đạo cộng đồng Việt Nam á, ở cấp tỉnh, huyện. Và rất nhiều người tham gia giảng dạy ở đại học. Tức là các thế hệ đó đó, khi lập nghiệp đó, họ có lý tưởng sống. Họ vượt qua những cái khó khăn nhất định để làm cho hình ảnh Việt Nam đó được đề cao, được đánh giá tích cực. Dần dà đó thì các thế hệ có lý tưởng đó ít dần đi. Và người định cư hay là lao động, sinh hoạt, làm việc ở nước ngoài đó chỉ nhấn mạnh đến cái góc độ là giải quyết khó khăn về tài chính và kinh tế thôi, Cho nên mất đi cái phương hướng, và do đó đó đời sống nó trở nên quá thực dụng. Nếu không khéo thì cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc và Đài Loan sẽ rơi vào tình trạng này. Ở đây phần lớn chúng ta chỉ có ba nhóm: nhóm hợp tác lao động, nhóm đi bằng con đường hôn nhân và nhóm đi du học thôi. Nhóm đi du học là có cái con đường hướng xa, họ bận tâm đến việc làm giàu, họ bận tâm đến việc làm giàu kiến thức thôi, và trở về Việt Nam để giảng dạy, truyền bá cái hay, cái tốt cho người Việt Nam. Giống như sau Thế chiến thứ hai đó, Nhật Hoàng đã cử những người giỏi nhất trong nước đi khắp toàn cầu để học những các lĩnh vực mà Nhật Bản không có, sau đó thuyết phục họ quay về để phục hưng đất nước. Hàn Quốc này do ảnh hưởng từ Nhật Bản và vì văn hóa, cho nên là người Hàn Quốc sau năm 45 thậm chí còn nghèo và khó khăn hơn Việt Nam. Họ đã nỗ lực vượt qua cái số phận. Bây giờ Hàn Quốc đã trở thành là một trong các cường quốc của châu Á và vượt trội hơn một số nước ở châu Âu. Lương căn bản của công dân Hàn Quốc là khoảng 1.300 đô la, đang khi ở Hungary đó lương căn bản của công dân chỉ có khoảng 550 đô thôi. Ở Ba Lan khoảng 850 đô thôi. Ở tiệm khắc khoảng 1.000 đô thôi. Mở rộng tấm lòng của chúng ta ra đó thì chúng ta sẽ năng động hơn, tích cực hơn, dấn thân hơn, phụng sự hơn. Và do đó đó, các anh chị em khi đi chùa, chúng ta đừng nên quá bận tâm về phương diện tín ngưỡng. Tín ngưỡng được hiểu là gì? Cầu nguyện, van xin, dựa dẫm, lệ thuộc vào Phật, Bồ Tát, các thánh tăng. Tình trạng dựa dẫm vào thần thánh đó, giống như là con cái dựa dẫm vào tình thương của cha mẹ, cho nên đó mất khả năng tự lập. Một mai mà cha mẹ qua đời, nếu không có gia tài để lại đó, những đứa con dựa dẫm đó sẽ có khả năng trở thành công tử bột, công chúa bột thôi, tức là khó có thể tự đứng vững. Các anh chị hãy thử hình dung, nếu ai đó mà phải đi bằng cái chiếc xe lăn hay là cái nạng, hít thở không khí bằng cái bầu dưỡng khí, chắc chắn là không thể khỏe được. Con chim non đó, chứng minh nó là trưởng thành đó, nó không thể tiếp tục nhận cái sự mớm mồi của con chim mẹ, nó phải tự cắt cánh bay. Mặc dù những lần nỗ lực bay đầu tiên đó, nó bị ngã quỵ, nó gặp rắc rối, nhưng mà rồi đó, bằng bản lĩnh, bằng sự sinh tồn, nó đã vượt qua cái khó khăn, như là đồng loại và các thế hệ cha ông trước của nó đã thành công. Con người chúng ta là con người xã hội, con người giáo dục, con người đạo đức, chúng ta sẽ mạnh hơn các con vật rất nhiều, và chúng ta sẽ làm được nhiều việc khó làm. Đa khi các con vật giàu có thông minh hơn con người, như là loài cá heo, cũng không thể nào thay đổi được vận mệnh của nó như con người. Cho nên tín ngưỡng mà thầy muốn nói đó, đó là những cái sinh hoạt đến chùa tụng kinh, bái sám, rồi đọc sách Phật, tham dự các khóa lễ văn hóa của Phật giáo, chứ không phải là cầu nguyện quan sinh vào cái thiêng liêng, cái mầu nhiệm, mà đang khi chúng ta bỏ quên sự nỗ lực để khắc phục hoàn cảnh và vận mệnh của mình. Theo Đức Phật, thay vì chúng ta chỉ chìm vào trong cầu nguyện như các tín đồ tôn giáo khác, thì hãy nỗ lực làm có nhân quả, để cho nhân trở thành một kết quả như mong đợi. Thì theo Đức Phật, chúng ta phải chú trọng đến duyên. Duyên được hiểu là môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, các tác động trực tiếp, gián tiếp, chủ quan, khách quan. phần lớn chúng ta bỏ qua yếu tố duyên này. Cho nên khi gieo trồng các hạt giống thiện rồi, không chăm sóc, chúng sẽ chết dần, chết mòn qua việc loại trừ giữa các nhân đối lập. Do đó thế hệ trẻ đó thường có khuynh hướng hướng ngoại, tự tin, nỗ lực, thậm chí là mơ mộng. Thì hãy nên học theo lời Phật dạy là muốn có cái gì cho tương lai của mình á, chúng ta phải nỗ lực có phương pháp, thay vì với lời thuộc vào sự cầu nguyện như tín đồ các tôn giáo khác. Thử hình dung, thay vì chúng ta cầu nguyện có một đàn gà con, thì hãy nỗ lực làm sao sở hữu được các trứng gà có trong, và ấp các quả trứng gà này đúng cách theo năm tháng ngày giờ. Các con gà tượng hình ở trong quả trứng sẽ dùng cái mỏ của nó chọc thủng cái lớp vỏ và chui ra ngoài. Cái lớp vỏ đó có thể tượng trưng cho các khó khăn, các thách đố, cái giá phải trả. Các anh chị em khi sang làm việc và lao động tại Hàn Quốc này cũng vậy, phải thoát ra khỏi cái vỏ trứng mà mình đang bị vướng vào, đang mang vào. Mà muốn như thế đó thì phải làm việc rồi kiên nhẫn nè, bản lĩnh nè, điềm tĩnh nè, sáng suốt nè, thông minh nè, để chúng ta vượt qua cái khó khăn. Mà có trước nhất là gì? Đó là giải quyết cái khoản nợ mà mình đã vay ở Việt Nam cho cái việc là làm thủ tục đi hợp tác lao động. Thường cái tiền vay đó nó có thể gấp 5 cho đến 10 lần so với cái tiền thật nếu ta làm mà không thông qua trung gian. Và nếu không có thói quen tiện nặng đó đó, chúng ta rất khó có thể dư giả để làm những việc cần làm. Người Việt Nam cần cù khắp nơi trên thế giới, nhưng cần cù vẫn chưa đủ. Phải cần cù có phương pháp. Phương pháp chính là con đường ngắn nhất để chúng ta biến các ước mơ trở thành hiện thực. Thầy có 4 lần đi Hoa Kỳ ở 4 năm khác nhau, trung bình mỗi lần 2 tháng rưỡi. 2 lần đi Úc, mỗi lần 2 tháng rưỡi. 2 lần đi châu Âu, mỗi lần trung bình 1 tháng cho đến 2 tháng. Tiếp xúc với biết bao nhiêu cộng đồng người Việt Nam tại các quốc gia vừa nêu. Và người Việt Nam nào có lý tưởng sống, có phấn đấu đúng phương pháp thì có được sự thành công và tương lai rồi. Ở đây phần lớn các anh chị em mới lập nghiệp ở tại Hàn Quốc này khoảng 5-6 năm đó. So với các châu lục còn lại, các quốc gia còn lại đó, chúng ta phải mất đến trung bình 20 năm nữa để lập nghiệp nếu ai có cái hướng định cư lâu dài tại đây. Cái đồng lương tại Hàn Quốc không quá thấp so với ở châu Âu. Và châu ngày nay đó, có thể nói là trên 95% người Việt Nam là có nhà và trả hết nợ. Tức là nhờ vào sự nỗ lực thôi, chứ không phải nhờ vào sự cầu nguyện. Do đó, khi chúng ta đến chùa thì các sinh hoạt tín ngưỡng đó phải là chánh tín. Cái con nỗ lực đó nó có vẻ là nó khó khăn hơn, nhưng rồi nó sẽ thành công nhanh hơn, bền vững hơn. Thầy tạm gọi phương pháp đó là gì? Chịu khó bằng với không khó chịu lâu dài. Ai không chịu khó thì phải khó chịu. Chịu khó có phương pháp thì chúng ta sẽ thành công sớm hơn và lâu dài hơn. Điều 4, phương diện thực hành trong Phật giáo. Là một Phật tử tại gia mà chúng ta bỏ qua sự thực tập Phật pháp đó, là một sai sót lớn. Có nhiều anh chị em khi còn ở Việt Nam đó, hiếm khi đi chùa, nhất là thanh niên, có nghĩa là đạo Phật dành cho tuổi già. Một phần cũng vì do khi tham gia vào các cái sinh hoạt tại các chùa đó, chúng ta bị các hình thức tín ngưỡng làm cho mình phản cảm, không thích. Phần lớn các sinh hoạt tại các chùa ở Việt Nam á, thích hợp với giới nữ rồi, và những người lớn tuổi. Các hình thức như ca hát Phật pháp, sinh hoạt với trẻ đó ít được cộng đồng người Việt Nam biết đến. Trong kinh điển Đại thừa đó, thì trước khi Đức Phật thuyết giảng các bài kinh đều có các phần trỗi nhạc đạo lên để tán dương Phật, ca ngợi Phật, giống như hồi nãy một Phật tử của đạo tràng đã ca một cái bài nói về thầy. Chùa Giác Ngộ trong vòng 13 năm qua đó đã sản xuất và xuất bản trên 160 album tân nhạc Phật giáo, cải lương Phật giáo, ngâm thơ Phật giáo, và cũng đã xuất bản được Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt dưới dạng âm thanh để cho chúng ta có thể vừa đi xe, vừa làm việc, thậm chí là vừa vệ sinh cá nhân mà vẫn có thể vừa nghe được kinh Phật miễn phí. Cho nên thực tập trước nhất á, và căn bản nhất á, là phải đọc kinh Phật mỗi ngày. Tín đồ của các tôn giáo khác đều đọc kinh thánh của họ mỗi ngày. Tại sao chúng ta phải đọc? Cứ thử hình dung, mỗi ngày đó cơ thể này cần một lần tắm để làm sạch, một lần thay quần áo để làm mới, 3 lần hoặc tối thiểu 2 lần ăn cơm để có sức khỏe, uống nước trung bình 2-3 lít cho quá trình trao đổi tất được tốt hơn. Ngoài ra đó thì chúng ta còn có khuynh hướng sử dụng các trang sức phẩm và mỹ phẩm để làm đẹp, nhưng chúng ta đã bỏ rơi và bỏ đói đời sống tinh thần và tâm linh của mình, tức là không có thực tập. Vì mới thành lập đạo tràng Viên Ngộ trong vòng 1 năm và tại thành phố này mới được vài tháng đó, nỗ lực của các anh chị đầu đàn đó là giới thiệu một vài quyển kinh và nghi thức. Hồi nãy khi ở tại nhà của chị chúng trưởng đó, thì thầy thấy có cái quyển nghi thức nhật tụng thiền môn của thầy sư Nhất Hạnh. Đó là một quyển nghi thức hay thuần Việt, có đủ các bài kinh cần thiết để chúng ta đọc tụng. Nếu mỗi người Phật tử Việt Nam đều có được một quyển như thế thì hay biết dường nào. Năm 1994 thầy xuất bản quyển Kinh Tụng Hàng Ngày 1000 trang, tổng hợp 49 bài kinh căn bản từ thấp cho đến cao. Năm 2013 đó thầy xuất bản quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia trên 930 trang, gồm 63 bài kinh, chia làm các nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình, xã hội, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về thiền, chịu quá khổ đau, và các kinh về tịnh độ. Trong tương lai, thầy sẽ gửi tặng cho các Phật tử tại Hàn Quốc mỗi người một cuốn. Thứ nhất, thầy có thể gửi qua 1.500 quyển chia ra cho các đạo tràng. Khi đọc vào quyển kinh này đó thì các anh chị em sẽ phải thay đổi nhận thức của mình về đạo Phật, về tu sĩ, về vai trò xã hội, vai trò đạo đức, vai trò tâm linh của ngôi chùa, và về bản thân mình. Và giờ đó cuộc sống chúng ta sẽ bước qua một bước ngoặt mới, năng động hơn, tích cực hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn, và biết phụng sự, chia sẻ các phước báo của mình cho những người kém may mắn và bất hạnh hơn. Mỗi ngày chịu khó đọc khoảng 30 phút cho đến 45 phút, tâm ta trở nên bình an lắm, thư thái lắm, sáng suốt hơn nhiều lắm. Đừng nghĩ rằng là vì đang hợp tác lao động tôi không có thời giờ để đọc. Thực tế ai cũng bận, Vấn đề là có biết quản trị quỹ thời gian ngắn ngủi của mình để làm cho các việc mang lại hạnh phúc cho bản thân mình hay không thôi. Tổng thống Bush khi sang làm việc tại Việt Nam, trước khi vào phủ tổng thống và phủ thủ tướng để làm việc, ông ấy đã vào nhà thờ đá ở Hà Nội để cầu nguyện. Nhiều tổng thống, thủ tướng, quốc trưởng của các quốc gia trên hành tinh này cũng có nhu cầu tín ngưỡng tương tự. Chỉ có Phật tử tại Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản là chưa có thường xuyên làm công việc này. Tín đồ của Công giáo và Tin lành đó, đi tới đâu họ mang quyển kinh thánh theo. Mỗi một gia đình có 4 thành viên thì cả 4 người đều có quyển kinh thánh. Và các Phật tử phải có cho được quyển kinh Phật cho người tại gia, tức là cho chính mình. Mỗi khi căng thẳng đầu óc, mệt mỏi do các áp lực cơm, áo, gạo, tiền hay là tình yêu, hôn nhân đó, không được trọn vẹn, không được hạnh phúc, thay vì đó chúng ta có xu hướng là mượn rượu giải sầu đối với đàn ông, chị em phụ nữ đó thì thường nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, mệt mỏi, căng thẳng thêm, lây lan khổ đau thêm, thì chúng ta chỉ dành 30 phút tĩnh tâm đọc một bài kinh nào nó liên hệ đến tình huống đó, chúng ta sẽ thấy rõ được giải pháp và vượt qua nó được rất nhanh chóng. Cứ làm thử rồi sẽ thấy. Lần sau thầy sẽ gửi qua cái ổ đĩa cứng khoảng 1 TB chứa tất cả đại tạng kinh bằng âm thanh, tức là những lời kinh Phật dạy đã được dịch ra tiếng Việt, và mấy ngàn bài thuyết giảng của thầy về hàng ngàn đề tài khác nhau, để các anh chị em có thể sao chép lại, khỏi phải tốn công đau đó trên mạng, rồi dành thời gian để nghe kinh Phật. Thì đó là cách chúng ta biết tận dụng thời gian để giúp cho bản thân mình có trí tuệ. B. Tham gia các sinh hoạt tu học. Tại Việt Nam á, chúng ta có rất nhiều loại khóa tu. Khóa tu tịnh độ gọi là Phật thất. Khóa tu thiền gọi là thiền thất. Khóa tu trì trú gọi là mật thất. Thất ở đây là con số 7, tức là dành thời gian 7 ngày tham dự khóa tu để làm cho đời sống tinh thần của mình trở nên phong phú và tốt đẹp hơn. Trong các khóa tu đó có một số người là đại gia ẩn danh, giấu thân phận mình, bỏ cái thế giới tài chính ra một bên, bỏ chuyện làm giàu ra một bên, để trải nghiệm hạnh phúc và chăm sóc hạnh phúc cho bản thân mình. Sau những khóa tu như thế đó, họ trở nên năng động hơn, tích cực hơn, và làm cho bản thân họ đó giải quyết được vấn đề có hiệu quả hơn. Cho nên đó, những người làm việc đồng nghiệp và dưới trướng đỡ phải khổ vì họ. Ngoài ra còn có các khóa tu một ngày an lạc, tức là tu vào ngày Chủ nhật hay là ngày thứ bảy, để trải nghiệm cái sự an lạc trong cửa thiền. Hàn Quốc là nước đi đầu về truyền thống ở chùa một ngày, hai ngày, ba ngày, tiếng Anh gọi là temple stay. Vậy nên mô hình này đó đang được phổ biến và nhân rộng ở nhiều nước trên thế giới. Tức là người Hàn Quốc, nhất là giới trẻ, giới học sinh, giới sinh viên, được cha mẹ hướng dẫn, khích lệ để tham dự những cái ngày sinh hoạt ở chùa với chương trình rất hữu ích để rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống tích cực. Nhờ đó mà khi va chạm cuộc đời đó, thế hệ thanh thiếu niên mới này đó có thể giải quyết được các vấn nạn rất là an toàn. Việt Nam cũng đã có các khóa tu tuổi trẻ, khóa tu thiếu nhi, các trường mẫu giáo thiếu nhi miễn phí bắt đầu có mặt để đáp ứng cho cái nhu cầu tu học của Phật tử tại gia. Rất may là tại thành phố này đó, Hòa Thượng Từ Huyện chủ trì chùa Kim Cang Hàn Quốc đã rất từ bi tạo cơ hội cho các Phật tử Việt Nam đến tu học. Từ Huyện là lời phát nguyện trên nền tảng từ bi, tức là thương người và cứu đời. Pháp danh của Hòa Thượng chủ trì cũng giống như cuộc đời thật của Hòa Thượng vậy, và cuộc đời thật của Hòa Thượng cũng giống như pháp danh của Hòa Thượng vậy. Cho nên là chúng ta đừng đánh mất cơ hội để tham dự những cái khóa sinh hoạt tương tự như thế này. 40 mấy năm trước ở tại Hoa Kỳ, Canada, 30 mấy năm trước tại Úc và châu Âu, cộng đồng người Việt Nam làm việc, sinh sống qua con đường hợp tác lao động, vượt biên, hôn nhân và giáo dục đó, cũng bắt đầu những bước đi rất là chập chững như là cái cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc này. Hiện nay đó, ngoài Hàn Quốc ra thì trên toàn cầu đó, ngoài nước Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam đã xây dựng trên 450 ngôi chùa, hơn hẳn Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, Tích Lan, thậm chí hơn cả Phật giáo Tây Tạng. Đó là nhờ vào cái tấm lòng yêu quý mến đạo Phật của các Phật tử, dù ở đâu cũng biết cắt xén một phần chi tiêu của bao tử mình, của người thân mình, để dành dụng tiền cúng dường giúp đỡ cho các thầy các sư cô xây dựng các ngôi chùa để phục vụ đời sống tinh thần cho bá tính. Và thầy tin rằng là trong tương lai Hàn Quốc sẽ có chùa Việt Nam cho người Việt Nam. Các anh chị em sẽ là những người trở thành là các viên gạch đầu tiên, cái nền đầu tiên, và hãy cảm thấy vinh dự khi được dự phần vào cái sự kiện lịch sử quan trọng này. Về phía thầy đó, với vai trò là phó ban Phật giáo quốc tế của Giáo hội Trung ương, phó ban Hoằng pháp Trung ương và phó ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, thầy có thể hỗ trợ cho cái tiến trình thành lập đó. Về phương diện pháp lý và một phần nào đó về phương diện tài chính. Do đó chúng ta hãy nghĩ đến một cái tương lai tươi sáng hơn, để ngay từ bây giờ chúng ta phải ôm ấp cái tâm nguyện đó, để cho chúng ta có được các ngôi chùa Việt Nam, mang cái thông điệp Việt Nam với bản sắc văn hóa Việt Nam giới thiệu cho người Hàn Quốc. Cũng giống như tại Ấn Độ, chúng ta có đã gần 10 ngôi chùa và làm cái công việc giới thiệu văn hóa Việt Nam cho đất nước Phật. Các thế hệ đi trước của chúng ta ở các quốc gia khác đã làm được, chúng ta cũng nên làm việc đó. Để làm được việc này, thầy khuyên các anh chị em đơn giản như sau: mỗi ngày khi đi chợ búa dư những cái tiền bạc lẻ đó, thì thay vì đó, chúng ta bỏ lăn lóc chỗ này chỗ nọ mua bánh kẹo ăn, mua lô tô, thì hãy bỏ vào ống heo công đức. Cứ tập bỏ vào ống heo công đức mỗi ngày một cái đồng bạc, cái gì đó đơn vị nhỏ nhất tiền cũng được, gồm 365 ngày của một năm, chúng ta có được một khoản tiền lớn này. Và khi cái phong trào xây dựng chùa có mặt tại Hàn Quốc này, chúng ta sẽ đem ống heo công đức đó để đóng góp vào, nó vừa là máu thịt của mình, nó là vừa là xương sống của mình, nó là tất cả tâm huyết của mình. Và khi nhìn thấy cái ngôi chùa đó được mọc lên, chúng ta cảm thấy sung sướng hạnh phúc đến như nào, vì ta đã góp phần tạo ra cái tiến trình xây dựng đạo, cái công trình có ý nghĩa đạo. Trong 12 năm qua khi làm công tác giáo dục cho tăng ni trẻ và các giảng sư trẻ đó, thì thầy thường khích lệ các tăng ni trẻ, đó là ai đã làm trụ trì rồi thì phải phát nguyện trong đời tu của mình xây dựng tối thiểu thêm một ngôi chùa mới. Nếu ai có năng lực có thể 5 chùa mới, 10 chùa mới ở những nơi chưa có chùa. Đừng thỏa mãn và hài lòng với ngôi chùa mà mình đang đảm trách, dù đó là ngôi chùa lịch sử văn hóa hay là di tích, nó có lớn cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng phải xây thêm những ngôi mới để cho Phật tử Việt Nam đỡ khổ. Đi tới đâu thầy cũng khích lệ các Phật tử hãy phát nguyện trong một năm á, tối thiểu ta độ được 6 người mới chưa biết đạo, có thiện cảm với đạo Phật trở thành Phật tử. Người là Phật tử rồi mà chưa có tinh tấn tu học á, trở nên tinh tấn hơn, năng động hơn, nhập thế hơn. Hãy làm công việc đó. Đó là sự thực tập thôi. Chứ đừng có nghĩ đơn giản thực tập là lên chùa, biết gõ mõ, tụng kinh, lạy Phật, sám hối, hồi hướng. Đó là các hoạt động tín ngưỡng để giúp cho tâm của mình nó được tốt hơn thôi. Và những hoạt động nhập thế như thế sẽ giúp cho đạo Phật có cơ hội phụng sự và đóng góp cho nhiều người. Hãy nên nhớ điều này. Vì vai trò của đạo Phật đó, được đạo Phật khẳng định rất rõ: phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường các đức Phật một cách thiết thực nhất. Cứ so sánh thử Hàn Quốc đó, tiếp nhận Công giáo và Tin Lành chưa được 50 năm. Đến bây giờ đó, họ có khoảng 13% Công giáo và 9% Tin Lành. Đạo Phật vào Hàn Quốc này đó vào 370 mấy Tây lịch, tức là trên 17 thế kỷ. Đến bây giờ chúng ta mới có được gần 24% dân số là Phật tử thôi. Còn khoảng 51% người Hàn Quốc không có tôn giáo, do ảnh hưởng từ chủ nghĩa Mác Lênin ở một cách thức này hay một cách thức nọ. Những người không có tôn giáo được hiểu nôm na đó, đó là những người theo đạo ông bà, tức là thờ ông bà là gốc. Thì đạo ông bà rất gần với dân hóa của đạo Phật. Cho nên khi khích lệ những người như thế trên Phật tử đó, thì họ sẽ sống với 4 trọng ân: ơn cha mẹ, tổ tiên, tức là ơn ông bà, ơn thầy cô giáo truyền trao tri thức, ơn tổ quốc vì bảo vệ hòa bình, ơn đồng loại vì đã tạo ra các cái hoạt động xã hội, nhờ đó mà đất nước được phát triển và đi lên. Cho nên là phải cố gắng tu tâm, tu thân, tu thiền định để chúng ta giúp đỡ cho nhiều người đến với đạo Phật hơn. Thực tập thiền định là rất quan trọng đối với người Phật tử tại gia. Phật tử Việt Nam do ảnh hưởng Trung Quốc cho nên phần lớn đi theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Tịnh Độ Tông có thể chiếm trên 90% dân số Việt Nam trong những người làm Phật tử. Vì hiện nay cái mô hình Tịnh Độ Tông mà Việt Nam chúng ta đang tiếp nhận đó, có khuynh hướng mê tín rất nhiều, vốn không phải là lời dạy gốc của Đức Phật. Hiện nay Tịnh Độ Tông đó đang dạy chúng ta suốt ngày đó lại 500 lại, niệm Phật, tụng kinh Di Đà, quán vô lượng thọ, cầu nguyện giảng sanh Tây Phương thôi. Chứ còn không bận tâm đến cái cuộc sống hiện tại này, không bận tâm đến gia đình của mình, cũng không bận tâm đến xã hội xung quanh. Và lối tu đó đó sẽ làm cho giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới kinh doanh quay lưng lại với đạo Phật. Đang khi đó bản chất của Đạo Phật là rất năng động và nhập thế. Có thể các anh chị em Phật tử mới nghe điều này và cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng hãy tập làm quen. Đạo Phật của chính Đức Phật là để phụng sự cho chúng sinh. Đạo Phật gốc không có tín ngưỡng, chỉ có trí tuệ, chỉ có phương pháp phụng sự, chỉ có giải quyết bệnh khổ niềm đau, chỉ có xây dựng hạnh phúc, chỉ có phát triển hòa bình, chỉ có mang lại cuộc sống an vui ngay khi chúng ta còn sống. Tương lai là kết quả của hiện tại ta. Do đó phải xây dựng một đạo Phật năng động và tích cực như thế, để mỗi người chúng ta góp phần tạo lên một phần lịch sử quan trọng của cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc này. Thì đó là một vài nét căn bản thôi, vì thời gian không cho phép. Thầy chỉ giới thiệu bốn phương diện của Đạo Phật, để theo đó chúng ta nắm vững và cố gắng làm đúng theo lời Phật dạy. Kính thưa các anh chị em Phật tử, ngay sau đây là phần vấn đáp Phật pháp. Các anh chị em có thể nêu bất kỳ một câu hỏi gì, một thắc mắc nào, từ đạo cho đến ngoài đời, từ đời sống, tình yêu, hôn nhân, gia đình, các khó khăn tế nhị, các rắc rối, các nghịch cảnh mà mình đang vướng kẹt và cần nỗ lực để vượt qua. Trên tinh thần đó thì thầy sẽ chia sẻ lời Phật dạy như là một dữ liệu tham khảo, giúp cho chúng ta có thể có một cuộc sống an lành và hạnh phúc hơn.